SBS Việt ngữ.
Luật lệ quanh ta và Mai Hoa xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, trong tuần trước, quý vị đã nghe luật sư Trần Hữu Trung trình bày về vấn đề sở hữu nhà cửa đất đai theo luật pháp Úc như thế nào. Và tiếp tục trong chuyên mục này, thì hôm nay luật sư Trần Hữu Trung sẽ trình bày tới quý vị những vấn đề liên quan tới việc người nước ngoài mua nhà tại Úc.
Như luật sư nói, khi mà mua một ngôi nhà hay là mua một tài sản đất đai thì mình có cái quyền sở hữu vĩnh viễn, thì thường là như vậy. Thế thì trong trường hợp nếu mà người nước ngoài họ mua nhà ở Úc thì như thế nào, thưa luật sư, họ cần điều kiện gì? Và nếu như vậy thì nếu nhiều người nước ngoài vào mua nhà Úc thì có nghĩa là tài sản đất đai của Úc nó thuộc về người nước ngoài, thì luật pháp Úc cư xử trong trường hợp đó như thế nào, thưa luật sư?
Vâng, xin cảm ơn Mai Hoa đã nêu ra một cái trường hợp mà tôi gặp khá nhiều thân chủ từ Việt Nam qua đây thăm con cái hay là đi du lịch, và họ thấy cái nước Úc này hài hòa, khí hậu tốt, không khí tốt, họ muốn mua nhà ở đây đó, thì họ hay đặt cái câu hỏi này. Trước khi tôi trả lời điều kiện của người ngoại quốc, thí dụ người Việt Nam mua nhà tại Úc như thế nào đó, thì tôi xin nhấn mạnh là trong cái trường hợp hồi nãy Mai Hoa có nêu ra là người, và tôi cũng cho ví dụ như là người ông Nguyễn Văn A để cho ông bạn thân Nguyễn Văn B căn nhà chẳng hạn nhé, thì nếu mà trong di chúc mà ông ta để cho ông Nguyễn Văn B và ông Nguyễn Văn B lại là ở bên Việt Nam, là người Việt Nam, thì ông Nguyễn Văn B được hưởng căn nhà đó và không phải xin phép nhà nước ở Canberra. Cái đó rất là đặc biệt. Còn bây giờ nếu mà không phải như vậy mà cứ bình thường ra, tôi lấy thí dụ cha mẹ còn ở Việt Nam, có con du học ở đây rồi sang đây thích nước Úc muốn mua nhà, thì điều kiện như thế này: tiền chi tiêu so với người thường trú ở đây, thí dụ như là Mai Hoa với, hay là tôi đi mua nhà, thì cái chi phí nó ít hơn. Còn người ở Việt Nam mà sang đây mua nhà đó thì có hai cái chi phí khá nặng. Chi phí đầu tiên là cho chính phủ liên bang, cái chi phí thứ hai là cho chính phủ tiểu bang. Bên Việt Nam mình các cụ hay nói là một cổ đôi chồng, tức là tôi có một cái cổ thôi, nhưng mà ông nào là ông liên bang, nào là ông tiểu bang, ông mới bấu vào, ông mới lấy tiền của tôi. Thế thì ông liên bang, tức là chính phủ Canberra đã đòi cái gì? Họ đòi thế này: thứ nhất đó, là họ chỉ cho mình mua nhà mới thôi, nhà ở đó, residential property đó, là phải nhà mới, chứ nếu mình xin mua nhà cũ là người ta gọi là, tiếng bình dân gọi là second hand house, còn tiếng ở trong luật người ta gọi là established property đó, thường thường nhà cũ thì người ta không cho.
Nhà mới thì
điều kiện thứ nhất là phải mua nhà mới.
Vâng, theo định nghĩa của chính phủ thì thế nào là nhà mới, thưa luật sư?
Nhà mới thì tức là nhà chưa có bao giờ có người ở cả, và mình là người mua đầu tiên, và nếu mình cho thuê đó thì cái người thuê đó cũng là người đầu tiên dọn đến để ở căn nhà đó. Đó là về vấn đề mới cũ. Và tôi cũng xin nói thêm cái lý do mà tại sao người ta bắt mua nhà mới là thế này: là người ta muốn người ngoại quốc giúp tiền để cho kỹ nghệ xây cất tại Úc có công ăn việc làm. Đó là lý do chính mà tại sao người ta không muốn mình mua nhà cũ. Muốn mua nhà mới để thợ xây, thợ hồ, thợ điện, thợ ống cống, thợ làm vườn vân vân có việc làm nhé.
Nghĩa là chẳng hạn như là cái khu đất đó trước đó có những cái ngôi nhà cũ, bây giờ đập phá rồi xây lại một cái tòa nhà building bao nhiêu căn hộ đó thì được xem là mới, thì mua những cái căn hộ đó thì là mới, thì là được quyền sở hữu.
Nếu mà cái căn hộ, đặc biệt là những cái căn hộ người ta gọi là off the plan đó, tức là mà mua mà mới có cái dự án thôi, chứ chưa có xây xáo gì đó, thì đó là nhà mới. Bây giờ về cái vấn đề tiền đó, thì thế này: theo cái thông báo mới nhất của chính phủ liên bang mà chúng tôi mới in ngày 1 tháng 11, tức là cách đây mới có mấy ngày đó, thì chính phủ liên bang đòi là người Việt Nam hay người ngoại quốc mua nhà ở đây đó, xin phép xong thì phải trả cho ông nhà nước nếu mình mua đó, nếu mình mua dưới 1 triệu á, thì là 5.600. Nếu mình mua trên 1 triệu cho đến 2 triệu thì trả ông ấy 11.700.
Tức là 5.600 là cho 1 trồng hay 2 trồng rồi, tại mình dùng cái từ là một...
cái này là mới là 1 trồng thôi. Cái trồng này là trồng liên bang, nó nhẹ hơn.
Dạ.
Cái trồng thứ hai nó mới nặng, nhưng mà cái tiền này đó, tại vì Mai Hoa là theo tôi hiểu khá dành về âm nhạc, đúng không?
Yeah.
Thế thì nếu mà nói theo ngôn ngữ của nhạc sĩ Phạm Duy, ông ấy dịch cái bài Lam Mô Sê Phục Riêng đó, thì ông ấy dịch là tình cho không biếu không. Thế thì bây giờ đang dùng cái này là tiền cho không biếu không nữa. Là 5.600 này là mất toi đấy, không có đòi được. Rồi, bây giờ đến cái chồng thứ hai đó nó mới nặng. Là tôi lấy thí dụ tiểu bang lớn nhất tại Úc là tiểu bang New South Wales. Thì ông nhà nước ấy, ông mới ra cái luật là bây giờ quý vị nào người ngoại quốc mua nhà thì ngoài cái tiền gọi là thuế sang tên stamp duty căn bản mà những người thường trú như tôi với Mai Hoa phải trả đó là cái gốc. Thí dụ như bây giờ mình mua 800.000 thì mình phải trả 30.000. Nhưng mà người ngoại quốc thì ngoài 30.000 nó phải cộng thêm 8% trên cái giá nhà, nó mới là quan trọng.
Chà, dữ nhiều ạ. Dạ.
Bây giờ tôi cho một ví dụ cụ thể nhé. Thí dụ mình mua căn nhà là 800.000.
Dạ.
Bây giờ mình phải trả thêm 8%, 8, 64.000, đúng không?
Dạ, dạ.
Đấy. 64.000 cộng với ba mấy ngàn nữa nó ra 95.000 mấy trăm, tức là người Việt Nam hay người ngoại quốc phải trả thêm 64.000 nữa.
Dạ.
Yeah. Đó là con số rất là lớn. Thế thì nó gần 100.000 tiền sang tên một căn nhà có khoảng 800 thôi.
Dạ. Yeah.
Bây giờ tôi xin trình bày quý vị tại sao người ta lại đặt ra cái con số nặng như thế này, là cũng vì người tàu, người ta giàu quá, bây giờ người ta lấp tiền, người ta sang bên này, thí dụ người ta sang Việt Nam người ta làm ăn, hoặc người ta sang Úc thì người ta thích mua nhà. Mua nhà để làm gì, để có biến cái để người ta chạy sang đây. Cho nên là mua nhiều quá, thị trường nó lên giá. Thế thì dân Úc mới kêu là mấy người tàu này sang mua nhiều quá, làm chúng tôi mua nhà nó đắt đỏ. Thế thì ông nhà nước ông có biện pháp gì không? Thì ông nhà nước tiểu bang ông ngồi ông nghĩ thế này: người ta đến đây giành nhau mua nhà như tôm tươi, thế thì tại sao mình không đánh thuế? Cho nên đây là một cái biện pháp nhà nước dùng có hai cái hiệu quả rất là chính xác. Một là để cho dân Úc thoải mái, thấy là đây đấy, chúng tôi đánh thuế người ngoại quốc nhiều như thế. Thứ hai là cái hầu bao của ông tiểu bang nó lớn, tha hồ mà chi tiêu khoe với dân để mà có thể đắc cử dễ dàng trong kỳ bầu cử tới chẳng hạn.
Dạ.
Yeah. Thì nó có lý do chính trị trong đó. Thành ra bây giờ người ngoại quốc như người Việt Nam mình nhá, thì cũng bị chịu cái ảnh hưởng lây của mấy người tàu. Thành ra người ta cũng bắt mình phải trả ngoài cái chồng liên bang là thí dụ mình mua 2 triệu đi là trả 10 mấy ngàn. Lại còn cái ông tiểu bang này ông mới đánh rất là nặng.
Yeah.
Như Mai Hoa thấy đó, mới có 800.000 thôi nhưng mà phải trả 64.000 thêm, chứ không phải 64.000 không, 64.000 thêm cộng với lại cái tiền mà
stamp duty
bình thường phải trả.
Đấy. Yeah.
Thì đấy là cái mà quý vị cha mẹ hoặc là anh chị em ở Việt Nam muốn mua nhà tại Úc có mua được không? Tôi xin trả lời là mua được.
Yeah.
Miễn là mình phải xin phép.
Yeah.
Và xin phép người ta thường thường chỉ cho mình mua nhà mới thôi.
Yeah.
Yeah, và cái tiền bạc nó tốn như thế.
Dạ vâng. Thì dạ thưa luật sư, kỳ trước luật sư cũng nói cái việc mà nếu mà một người viết di chúc cho cái người ở nước ngoài thừa hưởng cái nhà thì không phải lên Canberra, có nghĩa rằng là sẽ không phải đóng cái tiền thuế 6.000 mấy cho Canberra, đúng không ạ?
Đúng vậy, tại vì không phải xin phép. thì không phải đóng cái tiền chúng tôi gọi một cách khôi hài là tiền cho không biết không đó.
Dạ vâng. Thì quý vị nào mà chưa nghe cái bài nói chuyện vào tuần trước của luật sư Trần Hữu Trung thì có thể nghe lại để biết được rõ hơn về cái trường hợp này. Tiếp tục câu chuyện ngày hôm nay, nhà thưa luật sư, thì như vậy thì nếu mà một người ở nước ngoài họ mua nhà ở Úc mà họ phải đóng rất là nhiều, vừa phải là thuế của liên bang, vừa là cái thuế tiểu bang, mà thuế tiểu bang vừa hai cái, vừa stamp duty và vừa cái thuế gì đó mà đến 8% lận, thì như vậy thì người ta có thể tìm cách người ta nhờ một cái người nào đó ở Úc để đứng tên để trốn hay là tránh được cái tiền thuế 8% đóng cho chính phủ tiểu bang trong cái việc mà mua một ngôi nhà. Thì họ nhờ ai đó, chẳng hạn như mà nhờ người yêu, nhờ bộ bịch hay nhờ bạn bè gì đó đứng tên, rồi sau đó người nọ viết lại di chúc cho lại. Thì giống như luật sư hồi nãy trong kỳ trước nói đó, thì là nếu mà cho di chúc thì là không có phải đóng cái tiền thuế 8% đóng cho chính phủ tiểu bang, thì tiết kiệm được một con số rất là nhỏ, nhưng mà có thể là mình sẽ mất trọn cái nhà bạc triệu nếu như cái người mình nhờ đứng tên không có chịu sang lại cho mình, hoặc là không có làm di chúc lại cho mình như theo cái thỏa thuận ban đầu. Đúng không thưa luật sư?
Đúng vậy. Và nên nhớ thế này, đó là một cái canh bạc mà phần thua về mình rất nhiều. Tại sao? Bởi vì người ta có thể làm di chúc để lại cho mình. Thế nhưng mà tôi đã trình bày với quý vị cũng như Mai Hoa khi nói chuyện về di chúc, là cái di chúc mình có thể đổi bất cứ lúc nào. Thế thì ông hay bà đó có thể làm một cái di chúc để lại khoe với lại cái người mà đã cho mình đứng tên đó. Thế nhưng mà tuần sau ông làm cái bí mật, ông đưa cho con cháu ông, đưa cái nhà đó cho con cháu ông, làm sao mình biết được.
Đúng rồi.
Cái đó là cái very very risky theo cái lối mà Úc nó nói. Còn người mình thì bảo là cái đó là liều đấy. Liều mạng đấy. Mạng thì đúng hơn. Rất là nguy hiểm. Và theo kinh nghiệm của tôi hành nghề mấy chục năm nay thì cái trường hợp thông thường mà hay xảy ra trong cộng đồng, tức là mình nhờ con mình đứng tên, nhưng mà con mình ở đây, nó lớn lên ở đây hoặc là nó sinh ra ở đây, nó không giống con mình ở Việt Nam, nó có thể thay đổi thái độ. Mà không phải một vụ, tôi trình bày với quý vị là tôi chỉ nêu điển hình thôi, chứ còn trong khi hành nghề tôi đã gặp rất nhiều vụ khác. Mà con nó nhất định nó không chịu ký tên, mặc dầu cái căn nhà đó của cha mẹ nó, hoặc là nó ký nhưng mà nó đòi rất nhiều tiền. Cái cô bé hồi nãy đó thì nó chỉ đòi có 50 thôi. Nhưng mà đã có những vụ con nó đòi 1 triệu, 2 triệu là bình thường mà tôi đã gặp, mà nếu không đưa cho nó không ký.
Quay lại với cái chủ đề của hôm nay là người nước ngoài mua nhà, thì theo như những gì luật sư trình bày thì hoàn toàn có thể mua được. Tuy nhiên, theo như những quy định mới nhất của chính phủ liên bang cũng như tiểu bang, thì những cái người nước ngoài mua nhà ở tại Úc sẽ phải đóng một cái khoản thuế nhiều hơn so với kia. Trước kia, luật thuế bắt đầu được áp dụng từ ngày 1 tháng 11 năm 2018. Thì đó là một những thông tin mà luật sư Trần Hữu Trung vừa đưa tới quý vị. Và trong kỳ tới, luật sư Trần Hữu Trung sẽ trình...
Tôi xin nhắc lại là cái... tăng lên 5-6 ngàn đó là chúng tôi mới in ra, nhưng mà thực sự nó là áp dụng từ ngày 1 tháng 7 nhé.
Từ ngày một tháng bảy
chứ không phải là tháng 11. Tháng 11 là tại vì tôi mới in ra thôi. Chúng tôi biết cái đó nhưng mà chưa in ra, nhưng mà tôi in cái bản chính thức là mới in cách đây 1 tuần lễ.
Tức là từ cái luật đó nó đã ra từ ngày 1 tháng 7 2018.
Đúng vậy.
Là những cái điều mới, những cái điều thay đổi mới trong năm nay của chính phủ Úc về chuyện mà nước ngoài mua nhà. Và trong những kỳ tới, khi luật sư Trần Hữu Trung trở lại với SBS Việt ngữ, thì luật sư Trần Hữu Trung sẽ trình bày với quý vị về cái việc mà người nước ngoài nếu không thể mua nhà thì mua một căn shop, hoặc là sinh viên mua nhà thì có những điều kiện cụ thể nào trong những trường hợp như vậy. Nhà thưa Mai Hoa, xin cảm ơn luật sư Trần Hữu Trung.
Xin cảm ơn Mai Hoa, và chúng tôi xin cảm ơn và kính chào quý vị thính giả.
2018 SBS National Languages Competition. Have you entered? The competition is open to anyone learning a new language until the 18th of November. For more information, visit sbs.com.au/NLC18.